Ngã Dục Phong Thiên, chương 1311, một ngọn đèn, gocchuyenaudio.com. Một màn này khiến hai người Phương Đạo Hoàng và Phương Lâm Hà trong lòng rung động, nhanh đi theo, nhất là khi nhìn về phía Binh Dũng bên cạnh Mạnh Hạo. Phương Đạo Hoàng còn tốt một chút, nhưng Phương Lâm Hà như cũ cảm thấy khiếp sợ. Đệ thất tổ ở trên bầu trời nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo, sắc mặt càng ngưng trọng hơn, hắn thấy một đường biểu hiện của Mạnh Hạo là việc hắn trước đây chưa từng gặp. Người như vậy nếu không chết yểu, ngày sau nhất định rung động đệ cửu Sơn Hải. Hắn trong tương lai là trụ cột của Phương gia ta. Giờ này khắc này, Phàm Đông Nhi còn đang ở trong tiên kiếp đánh chân tiên môn của nàng, mà trong Phương gia tổ trạch lúc này Phương Tú Sơn, hắn sắc mặt tái nhợt đang ngơ ngác nhìn một màn trong mệnh giàn các trong thủy tinh trước mặt. Có hai cái ngọc giàn cổ cảnh trưởng lão răng rắc một tiếng, toàn bộ vỡ vụn trước sau không đến nửa nén hương. Mà cái ngọc giàn hắn thủy chung mong đợi muốn vỡ vụn kia nhưng vẫn không có biến hóa chút nào, vẫn tồn tại như cũ. Không có khả năng, trước hai cái tử vong, có thể nhìn thành là ngoài ý muốn do tổ địa nguy hiểm nhưng. Cũng trôi qua một tháng, Phương Hạo còn sống, lại có hai cổ cảnh trưởng lão tử vong. Đến cùng, trong tổ địa đã xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Phương Tú Sơn ánh mắt đều đỏ, tóc tai bù xù, thân thể run rẩy, nơi hắn sở tại đã không phải lầu các của mình, mà ở một chỗ trong mật thất. Nơi này gần chỗ Phương Vệ con trai hắn bế quan, hắn lúc này không dám đi ra, một khi ra ngoài, hắn không có cách nào giải thích cái chuyện này, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Chỉ cần Vệ Nhi thành công bước chân vào chân tiên, đại trưởng lão hết thảy lấy quy tắc lấy gia tộc làm trọng, hắn nhất định sẽ không làm khó ta, có phụ thân Chu Toàn, chuyện này cũng liền đi qua. Phương Hạo, ngươi nhất định phải chết, không phải chết ở tổ địa. Chính là chết ở trong tay Vệ Nhi ta. Phương Tú Sơn vẻ mặt vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi, dường như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết được rung động và kinh nghi trong nội tâm, hắn thủy chung nghĩ không thông. Chính mình 19 cổ cảnh trưởng lão đi giết một tên Phương Hạo, nhưng một tháng trôi qua, Phương Hạo còn sống, trưởng lão lại chết 4 người. Trong này đến cùng xảy ra biến cố gì, đây là nghi ngờ lớn nhất của hắn. Đồng thời trong lúc đó, trong Phương gia tổ trạch, đại trưởng lão tức giận ngập trời, ngoài mệnh giàn các hắn sắc mặt khó xem đến cực hạn, mấy trưởng lão này chết ở nơi nào, hắn tự nhiên lòng biết rõ. Lúc này ánh mắt hàn mang lóe lên một cái, triệu hoán Phương Tú Sơn đến, có đáp án, lại là Phương Tú Sơn ở mật thất cạnh chỗ Phương Vệ bế quan, điều này làm cho đại trưởng lão chần chờ một chút. Trước mắt, đối với hắn mà nói, Phương Vệ thành tiên mới là chuyện quan trọng nhất trong gia tộc, hết thảy đều muốn vì chuyện này dẫn đường. Phương Vệ, Phương Hạo, liền nhìn hai người các ngươi, người nào mới thật sự là thiên kiêu? Đại trưởng lão trầm mặc một lát, phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Trong tổ địa, Mạnh Hạo một đường đi về phía trước, nơi đi qua tất cả cái khe nứt đều khép kín, cho đến hắn đi tới cuối táng cổ địa, sau khi bước ra khu vực 100.000 cái khe nứt này, chung quanh hắn sương mù đã rất nồng. Sương mù này đều không phải là chỉ tồn tại ở nơi này mà là trong cả tổ địa đều tràn ngập. Loại chuyện như vậy chưa từng có, cho dù đệ thất tổ đã. gocchuyenaudio.com, chết cũng đều kinh hãi. Mạnh Hạo đứng ở bên ngoài táng cổ địa, nhìn phía trước bốn phía sương mù mặc dù dày đặc nhưng so sánh với sương mù phía trước hắn, bé nhỏ không đáng kể, khi phía trước hắn, sương mù che trời không thấy được đầu cuối, không thấy được bầu trời, không thấy được mặt đất. Toàn bộ phạm vi đều là sương mù vô biên vô tận. Ở một bên, có một tấm bia đá to lớn, trên đó viết ba cái chữ to cứng cáp có lực. Vũ Trung Thiên, ở phía dưới ba cái chữ to này lại là hơn 10 chữ nhỏ xếp hàng, viết một cái lại một cái tên. Sau những tên kia đều có một con số, xếp hạng đầu tiên, gọi là Phương Thủ Đạo, sau cái tên này là con số 39. Về phần thứ hai lại là Phương Ngôn Khư, con số phía sau là 13. Tổng cộng 19 cái tên, mấy cái tên cuối cùng đếm chữ đều là 1. Trên những cái tên này đều tràn ra cảm giác cổ xưa thương tang, dường như ở chỗ này khắc rất nhiều năm, khi Mạnh Hạo thấy được tên của vị xếp hạng thứ 9, hắn sửng sốt một chút. Đó là Phương Đan Vân, đan đạo nhất mạch đan lão bây giờ. Vũ Trung Thiên, không có đường. Phương Đạo Hoàng phía sau Mạnh Hạo thấp giọng giới thiệu, nơi này cũng là cửa ải cuối cùng của tổ địa. Lão tổ đời một Minh Cung chính là ở trong Vũ Trung Thiên này, nhưng cụ thể ở địa phương nào, không người biết. Nơi này, từ khi sáng lập bắt đầu chính là đích của tộc nhân rồi, nghe nói, không ai có thể bước chân vào Minh Cung trong Vũ Trung Thiên, bởi vì nơi này không có đường. Ngay cả Vũ Trung Thiên, từ xưa đến nay, cũng chỉ có 19 vị tiền bối gia tộc bước ra mấy bước như vậy mà thôi. Phương Đạo Hoàng nhìn sương mù phía trước nhẹ giọng lên tiếng. Không ai có thể bước chân vào Minh Cung Vũ Trung Thiên. Mạnh Hạo cặp mắt vừa ngưng, liếc nhìn những cái tên và con số trên tấm bia đá, thần thức bỗng nhiên tản ra, chạy thẳng tới sương mù cứng rắn vừa đụng chạm sương mù phía trước liền lập tức bị xanh xanh bắn trở về, dường như nhìn như sương mù, nhưng trên thực tế lại là tường đồng vách sắt không cho phép bước chân vào chút nào. Công tử tốt hơn là không nên thử, nơi này, tu vi cận tiên, không thể đi vào, cho dù là thủ hộ đạo tượng cũng không đi vào được. Vũ Trung Thiên, muốn đi vào cần phải có hai cái điều kiện, một là tu vi muốn từ cổ cảnh trở lên, lấy hồn đăng làm dẫn, mới có thể bước chân vào, một cái. Khác chính là cần tấm thân máu thịt, Phương Đạo Hoàng mau nói. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, thần niệm truyền ra, binh dũng bên cạnh hắn lập tức cất bước nhanh chóng tới gần phương sương mù, nhưng cứng rắn vừa đụng chạm, liền lập tức bị một cỗ mạnh mẽ đẩy ra, mặc cho binh dũng đi như thế nào về phía trước cũng đều không thể đi ra nửa bước, thậm chí dưới sự cưỡng ép, sương mù Vũ Trung Thiên bỗng nhiên cuồn cuộn, một cỗ uy áp kinh người kinh khủng, mơ hồ tràn ra. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, lập tức khiến cho binh dũng lui về. Công tử, ngươi, tu vi của ngươi vẫn chưa tới cổ cảnh, không có hồn đăng, không đi vào. Phương Đạo Hoàng nhìn Mạnh Hạo liếc một cái, hướng về sương mù đi. Khi đang đến gần sương mù, hắn hít sâu một hơi, lập tức 9 ngọn đèn hồn đăng bên ngoài thân thể xuất hiện, vây quanh 9 ngọn đèn hồn đăng này chậm rãi nặng chồng lên nhau, hóa thành một ngọn, hướng về sương mù đụng chạm. Tại khoảnh khắc đụng chạm, sương mù lập tức hướng vào phía trong lõm vào non nửa tấc. Công tử ngươi xem, đây chính là cực hạn của ta, chỉ là non. gocchuyenaudio.com Nửa tấc mà thôi, hồn đăng càng mạnh thì có thể mở sương mù lại càng lớn, đường cũng càng xa. Phương Đạo Hoàng thở dài, đi trở về bên cạnh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn đều đi đến nơi này, nếu là cứ như vậy lui về, rất không cam lòng. Mà lão tổ đời một Minh Cung đang ở bên trong, đạo pháp nhất niệm tinh thần quyết mạnh nhất cũng tại bên trong. Phảng phất là thấy được núi bảo, nhưng không cách nào mang đi, điều này đối với hắn mà nói vô cùng khó chịu. Mạnh Hạo không tin, cất bước đi ra, khi ở trước mặt sương mù tay phải nâng lên, hướng về phía trước sương mù nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, một cỗ mạnh mẽ bắn ngược như có vách ngăn vô hình ngăn trở, làm cho tay Mạnh Hạo căn bản là theo không đi vào. Mạnh Hạo lại thử mấy lần, cuối cùng không thể không thở dài, khi đang muốn thu hồi tay phải, bỗng nhiên, hắn mạnh mở to mắt, lúc này, hắn cảm nhận được cái tiên mạch trong cơ thể kia không ngờ trước nay chưa có sục sôi, theo sống động, dường như tại trong Vũ Trung Thiên này có cái tồn tại nào đó mãnh liệt hấp dẫn điều tiên mạch này. Loại cảm giác này Mạnh Hạo đã từng có, đó là cảm giác tương tự trong ba đại đạo môn thí luyện, trong cơ thể tiên mạch cắn nuốt tấm bia đá khí tức lớn mạnh. Mạnh Hạo hít thở lập tức dồn dập, hai mắt của hắn tia sáng lóng lánh, hắn có loại dự cảm mãnh liệt nếu là mình có thể bước chân vào trong Vũ Trung Thiên. Có lẽ, chân tiên của mình có thể ở chóp tổ địa này đột phá. Mạnh Hạo lập tức biến đổi phương hướng không ngừng thử cho đến một lúc lâu sau, hắn không thể không thừa nhận nơi này. Chính mình không đi vào. Công tử, không cần thử, khoảng cách tổ địa mở ra còn có không đến một tháng, trong tổ địa những thứ tạo hóa cơ duyên khác có thủ hộ đạo tượng tại có thể thu được mà nơi này. Công tử không có ngưng tụ ra hồn đăng, vẫn là quên đi. Phương Đạo Hoàng cười khổ khuyên bảo. Mạnh Hạo trầm mặc, lúc này trên bầu trời, đệ thất tổ cũng đang chú ý, hắn nhìn Mạnh Hạo một lần lại một lần thử, khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra thất vọng. Là ta mong đợi quá cao, Vũ Trung Thiên cần cổ cảnh hồn đăng, không phải thủ hộ đạo tượng có thể giúp hồn đăng càng mạnh, Vũ Trung Thiên mở đường lại càng xa, có thể coi là thân là địa tổ đại ca cũng chỉ là mở ra 39 bước mà thôi. Đệ thất tổ lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi. Bỗng nhiên, Mạnh Hạo mạnh ngẩng đầu, hắn nhìn Vũ Trung Thiên, cặp mắt dần dần lộ ra tia sáng kỳ dị. Cần hồn đăng, lấy hồn đăng là chỉ dẫn. Đăng, ta cũng có. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập nhìn về phía hồn đăng thân thể vòng ngoài Phương Đạo Hoàng, hắn dần dần trong lòng có một cái ý niệm khiến hắn cảm thấy khó tin. Ý niệm này khi hắn nghĩ đến thật là quỷ dị, thậm chí trước lúc này, hắn cũng không có liên hệ hồn đăng cổ cảnh tu sĩ với nhau. Bởi vì khi hắn cảm thấy, điều này dường như là chuyện không có khả năng. Nhưng một cái chớp mắt, Mạnh Hạo không nhịn được muốn nếm thử một chút, trong mắt hắn tia sáng lóng lánh, vỗ túi chữ vật, lập tức bên trong túi chữ vật của hắn bay ra một ngọn. Đèn đồng thao, ngọn đèn đồng thao này đúng là vật hắn ở trên Nam Thiên Tinh, trong phế tích miếu cổ tiên cổ đạo tràng cầm đi cũng là tạo hóa bảo vật khiến hắn thu được một cái tiên mạch trên đó có ánh lửa, đó là thần hỏa căn nguyên. Cầm cây đèn đồng thau, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hướng về sương mù từ từ đi, một bên phương. gocchuyenaudio.com, Đạo Hoàng và Phương Lâm Hà thấy được cây đèn đồng thau trong tay Mạnh Hạo sừng sốt một chút, nếu không phải là tánh mạng nắm giữ ở trong tay Mạnh Hạo, hai người bọn hắn nhất định sẽ bật cười, cảm thấy Mạnh Hạo điên. nhưng vẻ mặt của bọn họ tại một cái chớp mắt tiếp theo, lập tức trợn mắt há hốc mồm, thân thể không bị khống chế run rẩy. Theo Mạnh Hạo dựa vào gần sương mù này không ngờ tiếng nổ vang nổi lên, thiên địa biến sắc rung chuyển trời đất, mặt đất đang run rẩy, sương mù đang sụp đổ, cả vũ trung thiên một cái chớp mắt trước nay chưa có cuồn cuộn, đang cuồn cuộn, sương mù trong cả tổ địa cũng đều như điên cuồng, từ bốn phía bát phương phạm vi lớn khuếch tán, không ngừng cuồn cuộn, khiến cả tổ địa đều tựa hồ biến thành vũ trung thiên. Những sương mù này dường như đang run rẩy, đang kính sợ. Dường như cây đèn đồng thau trong tay Mạnh Hạo khiến cả tổ địa đều đang kính sợ, làm cho tất cả sương mù này đều đang quỳ lạy. Mà ở phía trước Mạnh Hạo, sương mù ầm ầm bị cây đèn đồng thau này tiến lại gần, như cưỡng ép xé mở, bá đạo vô cùng, không quản nơi này đã từng thuộc về người nào, không quản nơi này là chỗ sống của người nào, vào lúc này, đều phải ở trước mặt ngọn đèn đồng thau toàn bộ hàng phục. Trong tiếng nổ ầm ầm, sương mù như bị xé rách hướng về hai bên. Dầm dầm tản ra, lộ ra một cái, đường lớn thẳng tắp, ở cuối con đường này, bất ngờ xuất hiện một tòa đại điện đen như mực, một màn này khiến cho Phương Đạo Hoàng và Phương Lâm Hà trong óc nổ ầm ầm, tâm thần trực tiếp ngập trời hoảng sợ, thân thể run rẩy, không cách nào hình dung một màn này đối với bọn họ khiếp sợ, cho dù là biết được thủ hộ đạo tượng bị Mạnh Hạo khống chế cũng rất xa không bằng trước mắt bọn họ tâm thần nổi long trời lỡ đất. Không có khả năng, đệ thất tổ đã muốn ly khai, toàn thân run rẩy, trong óc vù vù thiếu chút nữa từ trên trời rớt xuống, trong cơ thể tu vi đều không xong, thất thanh lên tiếng. Ô, một màn này khiến hai người Phương Đạo Hoàng và Phương Lâm Hà trong lòng rung động, nhanh đi theo, nhất là khi nhìn về phía binh dũng bên cạnh Mạnh Hạo, Phương Đạo Hoàng còn tốt một chút nhưng Phương Lâm Hà như cũng cảm thấy khiếp sợ. Đệ thất tổ ở trên bầu trời nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo, sắc mặt càng ngưng trọng hơn, hắn thấy một đường biểu hiện của Mạnh Hạo là việc hắn trước đây chưa từng gặp, người như vậy nếu không chết yểu, ngày sau nhất định rung động đệ cửu Sơn Hải. Hắn trong tương lai là trụ cột của Phương gia ta. Giờ này khắc này, Phàm Đông Nhi còn đang ở trong tiên kiếp đánh chân tiên môn của nàng, mà trong Phương gia tổ trạch, lúc này Phương Tú Sơn, hắn sắc mặt tái nhợt đang ngơ ngác nhìn một màn trong mệnh giàn các trong thủy tinh trước mặt. Có hai cái ngọc giản cổ cảnh trưởng lão răng rắc một tiếng, toàn bộ vỡ vụn trước sau không đến nửa nén hương. Mà cái ngọc giản hắn thủy chung mong đợi muốn vỡ vụn kia nhưng vẫn không có biến hóa chút nào, vẫn tồn tại như cũ. Không có khả năng, trước hai cái tử vong, có thể nhìn thành là ngoài ý muốn do tổ địa nguy hiểm nhưng... Cũng trôi qua một tháng, Phương Hạo còn sống, lại có hai cổ cảnh trưởng lão tử vong. Đến cùng, trong tổ địa đã xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Phương Tú Sơn ánh mắt đều đỏ, tóc tai bù xù, thân thể run rẩy, nơi hắn sở tại đã không phải lầu các của mình, mà ở một góc truyện audio.com, chỗ trong mật thất, nơi này gần chỗ Phương Vệ con trai hắn bế quan, hắn lúc này không dám đi ra, một khi ra ngoài, hắn không có cách nào giải thích cái chuyện này, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Chỉ cần Vệ Nhi thành công bước chân vào chân tiên, đại trưởng lão hết thảy lấy quy tắc lấy gia tộc làm trọng, hắn nhất định sẽ không làm khó ta, có phụ thân chu toàn, chuyện này cũng liền đi qua. Phương Hạo, ngươi nhất định phải chết, không phải chết ở tổ địa. Chính là chết ở trong tay Vệ Nhi ta. Phương Tú Sơn vẻ mặt vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi, dường như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết được rung động và kinh nghi trong nội tâm, hắn thủy chung nghĩ không thông. Chính mình mời 9 cổ cảnh trưởng lão đi giết một tên Phương Hạo, nhưng một tháng trôi qua, Phương Hạo còn sống, trưởng lão lại chết 4 người. Trong này đến cùng xảy ra biến cố gì, đây là nghi ngờ lớn nhất của hắn. Đồng thời trong lúc đó, trong Phương gia tổ trạch, đại trưởng lão tức giận ngập trời, ngoài mệnh giàn các hắn sắc mặt khó xem đến cực hạn, mấy trưởng lão này chết ở nơi nào, hắn tự nhiên lòng biết rõ. Lúc này ánh mắt hàn mang lóe lên một cái, triệu hoán Phương Tú Sơn đến, có đáp án, lại là Phương Tú Sơn ở mật thất cạnh chỗ Phương Vệ bế quan, điều này làm cho đại trưởng lão chần chờ một chút. Trước mắt, đối với hắn mà nói, Phương Vệ thành tiên mới là chuyện quan trọng nhất trong gia tộc, hết thảy đều muốn vì chuyện này dẫn đường. Phương Vệ, Phương Hạo, liền nhìn hai người các ngươi, người nào mới thật sự là thiên kiêu? Đại trưởng lão trầm mặc một lát, phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Trong tổ địa, Mạnh Hạo một đường đi về phía trước, nơi đi qua tất cả cái khe nứt đều khép kín, cho đến hắn đi tới cuối táng cổ địa, sau khi bước ra khu vực 100.000 cái khe nứt này, chung quanh hắn sương mù đã rất nồng. Sương mù này đều không phải là chỉ tồn tại ở nơi này mà là trong cả tổ địa đều tràn ngập. Loại chuyện như vậy chưa từng có, cho dù đệ thất tổ đã chết cũng đều kinh hãi. Mạnh Hạo đứng ở bên ngoài táng cổ địa, nhìn phía trước bốn phía sương mù mặc dù dày đặc nhưng so sánh với sương mù phía trước hắn, bé nhỏ không đáng kể, khi phía trước hắn, sương mù che trời không thấy được đầu cuối, không thấy được bầu trời, không thấy được mặt đất. Toàn bộ phạm vi đều là sương mù vô biên vô tận. Ở một bên có một tấm bia đá to lớn, trên đó viết ba cái chữ to cứng cáp có lực. Vũ Trung Thiên, ở phía dưới ba cái chữ to này lại là hơn 10 chữ nhỏ xếp hàng, viết một cái lại một cái tên. Sau những tên kia đều có một con số, xếp hạng đầu tiên gọi là Phương Thủ Đạo, sau cái tên này là con số 39. Về phần thứ hai lại là Phương Ngôn Khư, con số phía sau là 13. Tổng cộng 19 cái tên, mấy cái tên cuối cùng đếm chữ đều là 1. Trên những cái tên này đều tràn ra cảm giác cổ xưa thương tang, dường như ở chỗ này khắc rất nhiều năm. Khi Mạnh Hạo thấy được tên của vị xếp hạng thứ 9, hắn sửng sốt một chút. Đó là Phương Đan Vân, đan đạo nhất mạch đan lão bây giờ. Vũ Trung Thiên, không có đường. Phương Đạo Hoàng phía sau Mạnh Hạo thấp giọng giới thiệu, nơi này cũng là cửa ải cuối cùng của tổ địa. Lão tổ đời một Minh Cung chính là ở trong Vũ Trung Thiên này, nhưng cụ thể ở địa phương nào, không người biết. Nơi này, từ khi sáng lập bắt đầu chính là đích của tộc nhân rồi, nghe nói, không ai có thể bước chân vào. Góc truyện audio.com, Minh Cung trong Vũ Trung Thiên, bởi vì nơi này không có đường. Ngay cả Vũ Trung Thiên, từ xưa đến nay, cũng chỉ có 19 vị tiền bối gia tộc bước ra mấy bước như vậy mà thôi. Phương Đạo Hoàng nhìn sương mù phía trước nhẹ giọng lên tiếng. Không ai có thể bước chân vào Minh Cung Vũ Trung Thiên. Mạnh Hạo cặp mắt vừa ngưng, liếc nhìn những cái tên và con số trên tấm bia đá, thần thức bỗng nhiên tản ra, chạy thẳng tới sương mù cứng rắn vừa đụng chạm sương mù phía trước liền lập tức bị xanh xanh bắn trở về, dường như nhìn như sương mù, nhưng trên thực tế lại là tường đồng vách sắt không cho phép bước chân vào chút nào. Công tử tốt hơn là không nên thử, nơi này, tu vi cận tiên, không thể đi vào, cho dù là thủ hộ đạo tượng cũng không đi vào được. Vũ Trung Thiên, muốn đi vào cần phải có hai cái điều kiện, một là tu vi muốn từ cổ cảnh trở lên, lấy hồn đăng làm dẫn, mới có thể bước chân vào, một cái. Khác chính là cần tấm thân máu thịt, Phương Đạo Hoàng mau nói. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, thần niệm truyền ra, binh dũng bên cạnh hắn lập tức cất bước nhanh chóng tới gần phương sương mù, nhưng cứng rắn vừa đụng chạm, liền lập tức bị một cỗ mạnh mẽ đẩy ra, mặc cho binh dũng đi như thế nào về phía trước cũng đều không thể đi ra nửa bước, thậm chí dưới sự cưỡng ép, sương mù Vũ Trung Thiên bỗng nhiên cuồn cuộn, một cỗ uy áp kinh người kinh khủng, mơ hồ tràn ra. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, lập tức khiến cho binh dũng lui về. Công tử, ngươi, tu vi của ngươi vẫn chưa tới cổ cảnh, không có hồn đăng, không đi vào. Phương Đạo Hoàng nhìn Mạnh Hạo liếc một cái, hướng về sương mù đi. Khi đang đến gần sương mù, hắn hít sâu một hơi, lập tức 9 ngọn đèn hồn đăng bên ngoài thân thể xuất hiện, vây quanh 9 ngọn đèn hồn đăng này chậm rãi nặng chồng lên nhau, hóa thành một ngọn, hướng về sương mù đụng chạm. Tại khoảnh khắc đụng chạm, sương mù lập tức hướng vào phía trong lõm vào non nửa tấc. Công tử ngươi xem, đây chính là cực hạn của ta, chỉ là non nửa tấc mà thôi, hồn đăng càng mạnh thì có thể mở sương mù lại càng lớn, đường cũng càng xa. Phương Đạo Hoàng thở dài, đi trở về bên cạnh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn đều đi đến nơi này, nếu là cứ như vậy lui về, rất không cam lòng. Mà lão tổ đời một Minh Cung đang ở bên trong, đạo pháp nhất niệm tinh thần quyết mạnh nhất cũng tại bên trong. Phảng phất là thấy được núi bảo, nhưng không cách nào mang đi, điều này đối với hắn mà nói vô cùng khó chịu. Mạnh Hạo không tin, cất bước đi ra, khi ở trước mặt sương mù tay phải nâng lên, hướng về phía trước sương mù nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, một cỗ mạnh mẽ bắn ngược như có vách ngăn vô hình ngăn trở, làm cho tay Mạnh Hạo căn bản là theo không đi vào. Mạnh Hạo lại thử mấy lần, cuối cùng không thể không thở dài, khi đang muốn thu hồi tay phải, bỗng nhiên, hắn mạnh mở to mắt, lúc này, hắn cảm nhận được cái tiên mạch trong cơ thể kia không ngờ trước nay chưa có sục sôi, theo sống động, dường như tại trong Vũ Trung Thiên này có cái tồn tại nào đó mãnh liệt hấp dẫn điều tiên mạch này. Loại cảm giác này Mạnh Hạo đã từng có, đó là cảm giác tương tự trong ba đại đạo môn thí luyện, trong cơ thể tiên mạch cắn nuốt tấm bia đá khí tức lớn mạnh. Mạnh Hạo hít thở lập tức dồn dập, hai mắt của hắn tia sáng lóng lánh, hắn có loại dự cảm mãnh liệt nếu là mình có thể bước chân vào trong Vũ Trung Thiên. Có lẽ, chân, góc truyện audio.com, tiên của mình có thể ở chóp tổ địa này đột phá. Mạnh Hạo lập tức biến đổi phương hướng không ngừng thử cho đến một lúc lâu sau, hắn không thể không thừa nhận nơi này. Chính mình không đi vào. Công tử, không cần thử, khoảng cách tổ địa mở ra còn có không đến một tháng, trong tổ địa những thứ tạo hóa cơ duyên khác có thủ hộ đạo tượng tại có thể thu được mà nơi này. Công tử không có ngưng tụ ra hồn đăng, vẫn là quên đi. Phương Đạo Hoàng cười khổ khuyên bảo. Mạnh Hạo trầm mặc, lúc này trên bầu trời, đệ thất tổ cũng đang chú ý, hắn nhìn Mạnh Hạo một lần lại một lần thử, khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra thất vọng. Là ta mong đợi quá cao, Vũ Trung Thiên cần cổ cảnh hồn đăng, không phải thủ hộ đạo tượng có thể giúp hồn đăng càng mạnh, Vũ Trung Thiên mở đường lại càng xa, có thể coi là thân là địa tổ đại ca cũng chỉ là mở ra 39 bước mà thôi. Đệ thất tổ lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi. Bỗng nhiên, Mạnh Hạo Mạnh ngẩng đầu, hắn nhìn Vũ Trung Thiên, cặp mắt dần dần lộ ra tia sáng kỳ dị. Cần hồn đăng, lấy hồn đăng là chỉ dẫn. Đăng, ta cũng có. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập nhìn về phía hồn đăng thân thể vòng ngoài Phương Đạo Hoàng, hắn dần dần trong lòng có một cái ý niệm khiến hắn cảm thấy khó tin. Ý niệm này khi hắn nghĩ đến thật là quỷ dị, thậm chí trước lúc này, hắn cũng không có liên hệ hồn đăng cổ cảnh tu sĩ với nhau. Bởi vì khi hắn cảm thấy, điều này dường như là chuyện không có khả năng. Nhưng một cái chớp mắt, Mạnh Hạo không nhịn được muốn nếm thử một chút, trong mắt hắn tia sáng lóng lánh, vỗ túi chữ vật, lập tức bên trong túi chữ vật của hắn bay ra một ngọn. Đèn đồng thao, ngọn đèn đồng thao này đúng là vật hắn ở trên Nam Thiên Tinh, trong phế tích miếu cổ tiên cổ đạo chàng cầm đi cũng là tạo hóa bảo vật khiến hắn thu được một cái tiên mạch trên đó có ánh lửa, đó là thần hỏa căn nguyên. Cầm cây đèn đồng thau, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hướng về sương mù từ từ đi, một bên Phương Đạo Hoàng và Phương Lâm Hà thấy được cây đèn đồng thau trong tay Mạnh Hạo sừng sốt một chút, nếu không phải là tánh mạng nắm giữ ở trong tay Mạnh Hạo, hai người bọn hắn nhất định sẽ bật cười, cảm thấy Mạnh Hạo điên. Nhưng vẻ mặt của bọn họ tại một cái chớp mắt tiếp theo, lập tức trợn mắt há hốc mồm, thân thể không bị khống chế run rẩy. Theo Mạnh Hạo dựa vào gần sương mù này không ngờ tiếng nổ vang nổi lên, thiên địa biến sắc rung chuyển trời đất, mặt đất đang run rẩy, sương mù đang sụp đổ, cả Vũ Trung Thiên một cái chớp mắt trước nay chưa có cuồn cuộn, đang cuồn cuộn, sương mù trong cả tổ địa cũng đều như điên cuồng, từ bốn phía bát phương phạm vi lớn khuếch tán, không ngừng cuồn cuộn, khiến cả tổ địa đều tựa hồ biến thành Vũ Trung Thiên. Những sương mù này dường như đang run rẩy, đang kính sợ. Dường như cây đèn đồng thau trong tay Mạnh Hạo khiến cả tổ địa đều đang kính sợ, làm cho tất cả sương mù này đều đang quỳ lạy. Mà ở phía trước Mạnh Hạo, sương mù ầm ầm bị cây đèn đồng thau này tiến lại gần, như cưỡng ép xé mở, bá đạo vô cùng, không quản nơi này đã từng thuộc về người nào, không quản nơi này là chỗ sống của người nào, vào lúc này, đều phải ở trước mặt ngọn đèn đồng thau toàn bộ hàng phục. Trong tiếng nổ ầm ầm, sương mù như bị xé rách hướng về hai bên. Dầm dầm tản ra, lộ ra một cái, đường lớn thẳng tắp, gocchuyenaudio.com, cuối con đường này, bất ngờ xuất hiện một tòa, đại điện đen như mực, một màn này khiến cho Phương Đạo Hoàng và Phương Lâm Hà trong óc nổ ầm ầm, tâm thần trực tiếp ngập trời hoảng sợ, thân thể run rẩy, không cách nào hình dung một màn này đối với bọn họ khiếp sợ, cho dù là biết được thủ hộ đạo tượng bị Mạnh Hạo khống chế cũng rất xa không bằng trước mắt bọn họ tâm thần nổi long trời lỡ đất. Không có khả năng, đệ thất tổ đã muốn ly khai, toàn thân run rẩy, trong óc vù vù thiếu chút nữa từ trên trời rớt xuống, trong cơ thể tu vi đều không xong, thất thanh lên tiếng. Ô trách trương.